Trận đánh nhà hàng Mỹ Cảnh, ngày 23 tháng 6 năm 1965. Từ lâu, tên người chiến sĩ biệt động Huỳnh Phi Long đánh nhà hàng Mỹ Cảnh đã trở thành quen thuộc. Anh 7B nói, cô muốn viết trận đánh Mỹ Cảnh phải gặp Huỳnh Phi Long, anh ấy còn sống đấy. Thời kỳ này, không một địa điểm nào có Mỹ, có lực lượng quan trọng của Ngụy mà không bị quân biệt động tấn công. Chỉ riêng trong năm 1965, năm được mùa của biệt động, hàng chục trận đánh lớn đạt thắng lợi rất cao và hàng trăm trận đánh loại vừa và nhỏ thắng lợi, khiến đối phương phải đảo điên rối loạn, ăn không ngon, ngủ không yên. Với chiến sĩ biệt động Huỳnh Phi Long, trận đánh nhà hàng Mỹ Cảnh chỉ là một trong số trên 40 trận lớn nhỏ mà anh đã tham gia đánh. Có khi 2, 3, có khi 4 người. Có nhiều trận chỉ có một mình anh tác chiến với vũ khí trái nổ tự chế, cũng gây cho địch hất điên bát đảo. Hồi ấy, ta đánh rầm rộ. Có lệnh từ ban chỉ huy, từng đội biệt động thường xây dựng tổ chức cơ sở riêng, tự động tác chiến. Cứ nơi nào phát hiện có địch mà tìm ra cách đánh tiêu diệt sinh lực địch là đội trưởng lập kế hoạch, lên phương án đánh. Có khi đánh xong rồi mới báo cáo cấp trên. Còn những trận lớn thì có sự kết hợp hỗ trợ giữa các đội, xin vũ khí dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của tư lệnh quân khu. Mới cách trận đánh nhà hàng Mỹ Cảnh một tuần trước, khi đi ngang qua bãi đậu xe đưa rước người Mỹ, nơi trung tâm các khách sạn lớn, chỗ sau nhà hát lớn thành phố, phát hiện ra vị trí mục tiêu và cách đánh, Huỳnh Phi Long về bàn với một thành viên trong đội hỗ trợ, đề xuất với cấp trên xin vũ khí DH-10. Buổi sáng như thường lệ, người Mỹ tập trung khá đông ở bãi này, lên xuống xe. Trong đó có cả vài người bán báo, bán đậu rang. Một người chạy chiếc xe đạp vừa dựng xe cách đó khoảng 20 mét. Có một cảnh sát gác thấy vậy đi lại toan xét hỏi. Người chạy xe đạp liền thản nhiên tiến lại người bán báo gần đấy, cùng phía người cảnh sát, nói to, cho mua tờ báo. Xong quay lại dắt xe đi liền. Người cảnh sát ngỡ là người mua báo, bỏ qua không hỏi. Người dắt xe đạp vòng xe ra chỗ khuất cạnh góc mặt đường Hai Bà Trưng, dựng xe rồi đi nhanh. 20 giây sau, một tiếng nổ ầm vang thổi ngay giữa đám người Mỹ đang tập trung lên xe, mấy chục thiệt mạng. Người dựng xe đạp là Huỳnh Phi Long cùng một đồng đội đứng yểm trợ gần đấy. Đánh nhẹ nhàng thầm lặng, nhanh bất ngờ như thế đấy, nhưng ý nghĩa vô cùng lớn lao. Khiến công của chiến sĩ biệt động thật thần kỳ không kể hết. Huỳnh Phi Long đã từ lâu quan sát theo dõi nhà hàng Mỹ Cảnh. Nơi này nằm trong tầm ngắm của đội 67, một nhà hàng trên tàu nổi neo đậu ở bến Bạch Đằng, nơi ăn chơi, họp mặt, hội họp bàn kế hoạch của nhiều chuyên viên cao cấp Mỹ Ngụy và rất đông bọn sĩ quan an ninh, quân đội, bọn ác ôn, mật vụ chìm nổi thường tới đây ăn nhậu. Mục tiêu này trước sau gì cũng phải đánh. Anh đề đạt ý kiến với Ba Phong, lúc đó là chỉ huy đội 67. Ba Phong cùng Lê Tấn Quốc nhất trí sẽ đánh nhà hàng Mỹ Cảnh, phân công cho anh em mỗi người một nhiệm vụ. Huỳnh Phi Long là người trực tiếp thực hiện trận đánh cùng Lê Văn Rẫy. Hai người liên tục trinh sát theo dõi mục tiêu. Chiếc tàu này dài cỡ 75 mét, bề ngang 25 mét, chứa cả trên 250 người. Neo đậu cặp bến Bạch Đằng, cách kinh Bến Nghé cỡ 100 mét, đối diện ngay cột cờ Thủ Ngữ. Tên chủ nhà hàng là người Hoa, tên Phú Lâm Anh, kim đặc vụ tay chân đắc lực, thường cộng tác với bọn tình báo CIA và bọn mật vụ, gây không ít khó khăn cho hoạt động của ta. Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh ở dưới sông, chỉ có một lối đi là chiếc cầu lên xuống duy nhất. Lính canh mang Tiểu Liên đứng ngay cầu thang lên. Chiếc cầu gỗ này dài cách bờ 20 mét. 3-4 tên cảnh sát và công an chìm canh gác khu vực trên bờ, chỗ khoảng trống trước nhà hàng. Trước đấy, ta đã một lần đánh hụt nhà hàng Mỹ Cảnh, nhưng không xong. Nay lập kế hoạch đánh trận này, chiến sĩ Hạ quyết tâm phải đánh bằng được để trả thù cho đồng chí Trần Văn Đan vừa bị địch sát hại ngày 23 tháng 6 năm 1965 tại cổng chợ Bến Thành. Người phụ trách vũ khí là Nguyễn Văn Sâm, tự Tám Sâm, đội phó đội 67, cùng hai nữ giao liên Nguyễn Thị Hoài và Kiều Nương vận chuyển vũ khí từ Thuận An xuống, vượt sông Sài Gòn đến bến đò Long Kiển, quận 4. Tại nhà cơ sở cất giấu vũ khí, nhà chị Nguyễn Thị Năm, đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, Tám Xăm giao cho Huỳnh Phi Long hai trái DH-10, mìn định hướng, kiếp nổ, đồng hồ hẹn giờ. Huỳnh Phi Long tự thiết bị vũ khí. Ngay hôm đó, Phi Long chở Tám Xăm đi thị thực, lại tình hình lần chót. Nhưng hôm nay, sao tình hình thấy khác thường? Địch tăng cường lực lượng công an, cảnh sát, quân đội. Bọn biệt khu thủ đô rải khắp các nẻo đường, chặn xét người qua lại. Các cửa ngõ ra vào thành phố có xe tăng chặn. Thấy tình hình khác thường vậy, y như lộ chuyện, địch lo canh phòng. Anh em lo ngày nay khó có thể thực hiện được nhiệm vụ. Tại nhà hàng Mỹ Cảnh, địch tăng cường nhiều cảnh sát canh gác, trang bị súng tiểu liên, ba tên đứng ngay cầu thang nhà hàng. Ba tên khác cùng bọn cảnh sát chìm, nổi, mật vụ, lấp ló quanh khu bãi, trên sân, đối diện nhà hàng. Hai xe tăng thủy quân lục chiến phòng thủ ngay cạnh nhà hàng tại cột cờ thủ ngữ. Ló ra những họng súng hung tợn, tưởng như sắp có đánh nhau to. Tình hình căng thẳng. Chắc có sự kiện gì mà chúng tăng cường canh phòng dữ vậy? Hai anh em không khỏi lo lắng cho trận đánh tối nay. Trên con đường Trịnh Minh Thế, cầu Hang, cầu Quay, từ quận 4 Khánh Hội sang quận 1, đường duy nhất sẽ vận chuyển vũ khí tới trận đánh, lại đang bị bọn cảnh sát chặn hỏi dò xét từng người. Phương án đánh đã được Phi Long nghiên cứu kỹ, vẽ sơ đồ báo cáo thông qua chỉ huy, được nhất trí duyệt quyết định cho đánh. Theo kế hoạch, hai chiến sĩ vào trận là Huỳnh Phi Long và Lê Văn Rẫy, tự là Trọng. Phi Long đánh trái thứ nhất, nổ trước 5 phút, cho thổi từ bờ xuống 2/3 tàu. Còn 1/3 phía sau tàu là nhân viên tàu, chừa ra không đánh. Trái thứ hai do đồng chí Rẫy, đánh sau 5 phút, cách mục tiêu, ngay bãi trống trên bờ, đối diện tàu chỗ cầu thang xuống, ngay đầu cây cầu Độc Mộc. Nhận định, khi trái thứ nhất nổ, trên tàu sẽ náo loạn. Bọn còn sống và bị thương nhẹ, sẽ tranh nhau chạy lên bờ để chờ cấp cứu. Bọn bảo vệ quanh đấy cũng phải chạy lại, chỗ này sẽ khá đông, lại gặp nổ tiếp, trái nổ này mới đích đáng hiệu quả. Trước khi vào trận đánh, Huỳnh Phi Long bàn với anh Rẫy: hôm nay không thể mang theo súng, vì sẽ bị chặn xét, lộ thì hỏng việc. Ta bỏ súng lại hết, mới may lẩn thoát được. Tôi mang theo hai trái lựu đạn, nếu bọn lính phát hiện chặn lại, tôi sẽ đánh hai quả lựu đạn diệt lính. Còn Rẫy đi sau, dùng ngay quả mìn định hướng DH-10 của mình ngắm vào bọn lính quanh đáy đánh để hỗ trợ cho tôi, mang trái nổ chạy phi thẳng đến mục tiêu, đánh quyết tử vào tàu. Đã đánh là đánh bằng được, lần này không chịu bỏ, dù có hy sinh vẫn quyết đánh. Lúc kiểm tra lại vũ khí trước khi vào trận thì trời ơi, nếu không kịp kiểm tra ngay lúc đó thì trái DH-10 đã nổ tung và cả hai đều chết. Đồng hồ gài trái bị mát, sắp nổ. Thật hú vía. Phi Long vội giật sợi dây điểm hỏa. Huỳnh Phi Long động viên Rẫy: dù có hy sinh, hai chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trước đảng và quân đội trong trận đánh này. Sau khi sửa đồng hồ, gài hai trái DH-10 xong, canh giờ và hai người đi đến mục tiêu, sẵn trong đầu hai phương án đánh. Hai chiến sĩ xuất phát với ý chí quyết đánh thắng. Huỳnh Phi Long chở một trái DH-10 trên xe Mobilet đi trước. Rẫy chở một trái DH-10 trên xe đạp, giả người bắn báo theo sau, với khoảng cách nhìn thấy nhau. Khi đến gần cầu Hang, Phi Long đi chậm lại quan sát. Địch đang chặn xét lục soát từng người. Lợi dụng thời cơ lúc đông người và xe, Phi Long cho xe vượt qua khỏi trạm gác cầu Quay. Khoát chốt gác, đi một lát, lo lắng. Anh ngoảnh lại coi Rẫy có đi qua được không. Thì may sao, Rẫy cũng luồn lách hay không kém, thoát khỏi trạm gác. Cả hai nhìn thấy nhau, mừng thầm, cùng đi về phía mục tiêu, thực hiện đúng phương án tác chiến. Tới gần mục tiêu, Phi Long dừng lại quan sát. Rẫy cũng tới, thấy rõ ba tên cảnh sát đứng ngay chỗ cầu thang. Phía trên bờ, bốn tên cảnh sát đứng dàn hàng ngang, súng tiểu liên cầm tay. Hai tên công an đang đi lại ngay khoảng đất trống. Quanh đấy, số thủy quân lục chiến hình thành thế bảo vệ quanh khu vực. Trên tàu nhà hàng Mỹ Cảnh, đèn sáng trưng như ban ngày, người đông kín hết. Ngay khu bãi trống, có mấy người bán thuốc lá, bán rong đi qua lại. Nhìn đồng hồ đeo tay chỉ còn một phút nữa, Phi Long dắt xe vào điểm đã nhắm trước. Bình tĩnh dựng xe, canh mình đặt ở tư thế mặt lõm, quay vào trung tâm vị trí đánh, đúng hướng thổi xuống phía 2/3 chiếc tàu. Trong khi bốn tên lính gác đang nhìn trời đất mơ màng, ngắm cảnh ăn nhậu nhộn nhịp đông vui trên tàu, bốn tên này đang đứng quay lưng ngay trước quả mìn. Huỳnh Phi Long còn kịp bước tới mua điếu thuốc lá rồi bước nhanh chóng. Anh vừa nhìn thấy đồng chí Rẫy cũng đã đặt xong quả mìn của mình vào đúng vị trí và rút lẹ. Phi Long đi nhanh đến bên cạnh công viên có cây trụ cột, áp sát người vào, lợi dụng bóng tối bỏ hai quả tạc đạn xuống mép sông, rồi nhanh chóng lách người qua công viên, nhảy lên xe của Tám Sâm đậu sẵn. Xe vừa chạy vài chục mét thì trái mìn của anh nổ vang động. Xe chạy tới bùng binh Nguyễn Huệ thì bị bọn cảnh sát chặn lại xét người, kiểm tra giấy tờ, nhưng thấy hợp pháp nên chúng cho đi. Vừa lúc đó trái mìn thứ hai của Rẫy nổ âm vang tiếp theo, cả khu vực như bừng dậy. Xe cảnh sát hú inh ỏi báo động, chạy hỗn loạn khắp các ngã đường. Anh em chiến sĩ biệt động hòa trong dòng người bình yên. Huỳnh Phi Long và anh Sâm khi chạy ngang qua chợ Bến Thành, nơi mới cách đây 3 ngày, 20 tháng 6 năm 1965, tại bùng binh chợ này, địch đã xử bắn chiến sĩ biệt động dũng cảm kiên cường Trần Văn Đan. Cái chết của anh đã đi vào lịch sử. Anh nói như gọi đồng đội: Trần Văn Đan ơi, chúng tôi đã trả thù cho anh. Nhận định phân tích tình hình, lập phương án đánh thật hay, khoa học, tinh vi, logic, không ai giỏi hơn những người chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, lăn lộn ngày đêm, dũng cảm, say mê với nhiệm vụ này. Khi trái mìn thứ nhất thổi chụp ngang nhà hàng Mỹ Cảnh, sau tiếng nổ kinh hoàng, bọn còn sống hoảng loạn đạp lên nhau chạy qua cầu vào trong bờ thoát chết, thì vừa vặn quả mìn thứ hai của Rẫy nổ vang hất chúng xuống sông. Kết quả trận đánh cao, địch chết và bị thương vô số kể. Trong số những tên chết tại chỗ có 28 tên Mỹ, gồm 4 trung tá, 1 phó phòng mật vụ phòng 5 bến Bạch Đằng, 1 đại úy an ninh phi trường Tân Sơn Nhất, 1 đại úy cố vấn cảnh sát Đô Thành, cố vấn của phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, 20 tên mật vụ Mỹ không rõ chức vụ. Bọn an ninh hải quân mật vụ chìm nổi, bọn có nhiều nợ máu với nhân dân. Trong số những người bị thương có rất nhiều người Mỹ, hàng chục xe Hoa Kỳ hư hỏng. Một chiếc cano có 4 tên hải quân ngụy chạy đến cập vô nhà hàng Mỹ Cảnh để cấp cứu đã bị nhận chìm bởi trái mìn thứ hai. Sau đó, đại sứ Mỹ ra cảng chứng kiến cảnh lắc đầu, ủ rũ, thất vọng thê thảm. Mấy ngày sau, địch kéo cờ tan. Nhà hàng Mỹ Cảnh sụp đổ, phải kéo đi nơi khác. Sau giải phóng năm 1975, nhà hàng nổi Mỹ Cảnh vẫn được giữ lại cho khách tới tham quan chiến công của biệt động. Cả hơn chục năm sau, chiếc tàu mới bị hủy. Tôi được gặp anh Huỳnh Phi Long qua giới thiệu của câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối vũ trang biệt động. Anh kể say sưa và rất vui khi được nhắc lại những ngày đánh trận hăng say cách đây gần 40 năm. Người chiến sĩ ấy nay đã ở tuổi 68 mà vẫn còn khỏe mạnh như anh thợ sửa xe máy, lạc quan yêu đời. Anh kể: Tôi đã tham gia đánh trên 40 trận, tổ chức đánh trên 50 trận ở Sài Gòn này. Hồi đó đánh liên tục liền liền, không còn nhớ mà kể. Hết trận này tới trận khác, không ngán hy sinh. Tiếc rằng cuối năm 1966, tôi bị bắt. Tôi ở chuồng cọp Côn Đảo 7 năm đấy. Ở tù vẫn sinh hoạt chi bộ đều, không mất năm nào. Hồi bị bắt, anh kể cho tôi nghe, đã trải qua đủ mọi cực hình tra tấn dã man, tinh vi, kỹ xảo thâm hiểm độc ác nhất của nhà tù Mỹ ngụy. Anh có kinh nghiệm chịu đựng. Tra tấn cỡ nào cũng không để lộ một cơ sở, một đồng đội nào bị bắt. Anh tự hào mang khoe. Những tờ khai địch hỏi cung tôi trong tù sau này, tôi còn giữ được. Tôi cũng còn giữ đây. Sau khi được trao trả tù chính trị năm 1973, tôi về Sài Gòn, lại tiếp tục nhận nhiệm vụ đội trưởng đội 2 biệt động sau này. Ngày ấy hăng hái, ham đánh giặc, không ngày nào rảnh, không sợ hy sinh, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới nhiệm vụ cách mạng. Có một lần khi ôm trái đi đánh, đứa nhỏ con tôi hỏi: "Ba đi, chừng nào ba về?" Tôi chợt nghĩ, nếu mình hy sinh, con mình ai nuôi đây? Nhưng nhiệm vụ bao giờ cũng là trước nhất. Hàng ngày, ngoài lúc đi trinh sát, lúc đi đánh trận, tôi vẫn sửa xe, nuôi mấy đứa nhỏ. Sau này Hòa Bình cũng thế, nhờ nghề sửa xe và làm rẫy nuôi cả nhà. Bà nhà tôi cũng hoạt động giao liên vận chuyển vũ khí. Sau bà bị yếu, đứa con lớn của tôi bị nạn thành khờ. Hai đứa nhỏ nữa, hồi sau giải phóng khó khăn lắm, chỉ một mình tôi là lao động. Nhưng đất nước được giải phóng rồi, có khó khăn gian khổ cũng thấm gì so với hồi còn chiến tranh. Tôi được hưởng lương mất sức, hơi tiếc một chút vì thời gian hoạt động trong quân đội của tôi tính ra chỉ được 29 năm mấy tháng, nên không đủ được hưởng lương hưu. Nhưng như thế mình còn may mắn hơn nhiều anh em đã hy sinh. Cỡ tôi với 7B, 5 chiếu, 3 náo. Mà hồi Tết Mậu Thân không ở trong tù thì chắc chắn hy sinh rồi. Anh kể vui, bữa tôi lấy mìn ở nhà một gia đình cơ sở đi đánh khách sạn 3 sao. Nhìn lên nóc nhà sáng lấp lánh đến 100 sao, vì mái lá rách đã lủng tới cả 100 lỗ chưa lợp lại được. Nhà nghèo như thế đấy, nhưng vẫn hết lòng với cách mạng. Có vậy, chúng ta mới thắng được Mỹ, phải không cô? Tháng 4 năm 2004, viết theo lời kể của Huỳnh Phi Long và tư liệu. Tổng nha cảnh sát, ngày 16 tháng 8 năm 1965. Nằm trong một khu vực rộng có 3 mặt phố, ngay bên đường Cộng Hòa, quận 5, giáp quận 1, đường Nguyễn Văn Cừ hiện nay là Tổng nha cảnh sát Sài Gòn. Trong đó còn có cả cơ quan mật thám gián điệp CIA Mỹ. Nơi đây là trung tâm tổ chức điều chế những kế hoạch âm mưu bảo mật, đàn áp bắt bớ, chống phá cách mạng của chính quyền Sài Gòn. Bao nhiêu lực lượng cơ sở bí mật của ta bị chúng phá hoại, bao đồng chí ta bị bắt, bị giết hại, bị tù đầy tra tấn dã man tàn bạo, cũng từ trung tâm đầu não này, với những biện pháp tra tấn hiện đại tối tân ác liệt mang rợ nhất loài người. Thời kỳ này, chính sách tìm diệt, bình định của tướng Westmoreland công bố quyết bẻ gãy xương sống Việt Cộng. Ngay tại Sài Gòn đầu não, địch tăng cường mạnh mẽ bộ máy cảnh sát quốc gia, sử dụng lũ chiêu hồi, chỉ điểm nhận mặt ở các chốt đường vào thành phố, quyết liệt đánh phá triệt tiêu các lực lượng và phong trào ta bằng nhiều thủ đoạn cực kỳ tàn bạo và thâm độc. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Bộ Chỉ huy Miền chỉ thị cho biệt động Sài Gòn tổ chức các trận đánh, đánh vào cơ quan đầu sỏ là Tổng nha cảnh sát ngụy và mở các đợt đánh vào hệ thống đồn bốt của Công an cảnh sát ngụy. Ta cũng tìm diệt, tìm cách đánh vào trung tâm đầu não này, không để yên cho chúng thực hiện những ý đồ bình định, bắt bớ, và chỉ có chúng mới tìm diệt. Nơi đây được canh phòng rất cẩn mật, bốt gác bảo vệ nhiều lớp, dọc theo tường thành bao quanh 3 mặt phố, bố trí 15 lô cốt vừa chìm vừa nổi. Cổng chính rộng mở ra đường Cộng Hòa dành cho ô tô ra vào, 2 cửa phụ cho người đi bộ. Bên ngoài đường cũng được canh gác tuần tra. Nhưng với quân biệt động thành thì không có gì đáng ngán. Không trước thì sau, không nhanh thì chậm, sẽ đánh. Đội quân biệt động thành đã chả làm vang động cả đất Sài Gòn, gây đảo điên cho Mỹ ngụy trong năm rồi đó ư. Mới đánh khách sạn Caravel, sập cư xá Brink, tòa đại sứ Mỹ, đánh vào tổng nha sẽ có ý nghĩa chính trị rất lớn. Chỉ thị của cấp trên là phải tranh thủ mọi yếu tố táo bạo, bất ngờ, bí mật, linh hoạt và hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo giành thắng lợi cao, bảo tồn được lực lượng. Cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy và chiến sĩ biệt động Sài Gòn, nay là đơn vị F-100, do đồng chí Tư Chu chỉ đạo kế hoạch đánh. Người chỉ huy biệt động Sài Gòn dày kinh nghiệm tổ chức, xây dựng phong trào, cấp trên hoàn toàn tin tưởng và tín nhiệm đội quân của anh. Chính những kế hoạch cụ thể của đơn vị đều do anh em trong đơn vị đề xuất, nay nhận nhiệm vụ, anh rất tự tin và yên tâm, đồng đội chiến sĩ của mình sẽ làm được. Tư Chu cho tìm ngay đội trưởng đội 5, 7B và đội trưởng đội 7, Bùi Văn Chiếu cùng lên kế hoạch đánh tổng nha cảnh sát. Hai chiến sĩ phấn khởi mừng rỡ khi được giao nhiệm vụ này. Người chỉ huy, và chiến sĩ họp bàn đánh trận lớn mà như ngồi nói chuyện trao đổi, thân tình bình dị như anh em, như họ đã quen. Một lời nói của anh Tư là một kinh nghiệm, một đường lối, một cách thức và là một mệnh lệnh. Anh em cứ việc đề xuất ý kiến và cấp trên cấp dưới ăn ý nhau ngay bởi ý chí và lòng quyết tâm chiến đấu. Ra về, hai chiến sĩ vẫn còn thấy mừng về nhiệm vụ vừa được giao. Lại một trận đánh đích đáng đây. Mừng nhất là đánh vào trung tâm này để dằn mặt bọn cảnh sát xưa nay chuyên làm mưa làm gió, khủng bố bắt bớ, tra tấn dã man chiến sĩ ta, gây khó cho anh em mình nhiều nhất. Vừa nhận lệnh tổ chức chiến đấu, chỉ huy trưởng là 7B, đội trưởng đội 5 biệt động, chỉ huy phó là Bùi Văn Chiếu, đội trưởng đội 7 biệt động. Hai người cùng bắt tay ngay vào công việc trinh sát tổ chức, tìm lực lượng, giao nhiệm vụ cho từng tổ viên, điều nghiên chuẩn bị lên kế hoạch đánh. Trước đó, cấp trên đưa ra những thông tin về tình hình tổ chức và lực lượng bảo vệ bên trong tổng nha qua quân báo của ta và phân cho bộ phận, bảo đảm chuẩn bị vận chuyển vũ khí từ căn cứ về cơ sở. Nay các bộ phận vào việc, mỗi người một nhiệm vụ khẩn trương tiến hành. Đã nhiều lần 7B ngồi xe taxi, nằm chiếu lái và chiếc xích lô quen thuộc của 7B qua lại trên đường, tiếp giáp với tổng nha. Chỉ đo và quan sát bằng con mắt có nghề, có kinh nghiệm, dựa vào trinh sát của các đơn vị phối hợp, các anh đã nắm bắt được đường bước, cự ly từ phía cổng chính, những dãy nhà, tình hình bảo vệ, quy luật ra vào gác cổng. Kết hợp với mật tin của ta đã báo cáo rõ tổ chức bên trong, nơi làm việc, phòng họp hành, hội trường, các bốt gác, lực lượng các ụ hỏa lực. Dựa vào kết quả đó, các anh đã có phương án đánh, chọn đánh vào cổng chính, phía đường Cộng Hòa. Ở cổng chính này, cửa sắt đóng thường xuyên. Những giờ làm việc có xe thường xuyên qua lại thì cổng mở, có dây xích sắt thật to, máng lên theo sự kiểm tra kỹ càng của lính bảo vệ. Sau đó, phương án tác chiến được đề ra như sau. Chiến thuật, dùng cách đánh cường tập. Biệt động hóa trang, bất ngờ, sử dụng lực lượng nhỏ nhưng đột kích mạnh, áp đảo nhanh chóng từ cổng, đưa xe thuốc nổ vào vị trí, chập dây cho nổ rồi rút. Thời gian được lựa chọn đánh vào ngày 16 tháng 8 năm 1965 là ngày thứ hai. Buổi sáng này địch thường tổ chức chào cờ và được mật báo sáng hôm ấy có một cuộc họp quan trọng của các cố vấn cao cấp CIA với các sĩ quan cao cấp nha cảnh sát ngụy. Cấp trên quyết định cho đánh kịp thời. Muốn đánh được kết quả cao thì không thể đánh đêm hay sớm như các nơi khác, mà phải đánh đúng lúc chúng đang họp. Vậy là quyết định đánh vào lúc 9 giờ sáng. Giờ này đánh là rất căng, rất nguy hiểm trên đường hành quân vào trận địa. Bị lộ dọc đường là hỏng chuyện, nhưng không thể thay đổi được. Phải đánh thế mới đích đáng. Biệt động đã dày kinh nghiệm, không ngán. Tổ chức lực lượng 7B đội trưởng đội 5 chỉ huy trưởng phân công cụ thể. Một tổ chỉ huy, hai người trên xe hỏa lực có nhiệm vụ diệt bọn gác cổng, dọn đường yểm trợ cho tổ đột kích vào tiếp cận mục tiêu. Xe này gồm 7B lái xe Trần Xuân Minh AK. Một tổ đột kích xe thuốc nổ, năm chiếu lái xe, tư trưởng và chiến sĩ 503 sử dụng AK. Xe vào phía trong cổng còn phải chiến đấu với lực lượng bên trong nên hỏa lực phải mạnh, diệt các hỏa lực trong tổng nha, cho xe thuốc nổ vào vị trí gây nổ. Tổ bảo vệ hỗ trợ khi cần thiết gồm 4 đồng chí trên một xe taxi và 3 xe gắn máy mang súng ngắn, có nhiệm vụ xuất hiện trước đường Nguyễn Trãi hướng về mục tiêu để cảnh giới yểm trợ cho tổ 1 và tổ 2 vào trận, rồi chuyển sang vị trí 2 bảo vệ đường rút lui, dùng xe đón chở đồng đội rút theo các ngã. Tổ bảo đảm gồm 4 giao liên có nhiệm vụ chuyển vũ khí từ khu căn cứ về tập kết ở hai nhà cơ sở trong vườn cao su Thủ Đức và các cơ sở lực lượng khác, đảm bảo nuôi dưỡng các đồng chí chiến đấu viên. Trước đó một ngày, 7B và 5 chiếu có nhiệm vụ rà soát lần cuối mọi tình hình. Khi đi qua cổng chính, trong đầu 5 chiếu nảy sinh ý nghĩ về sợi dây xích to vắt ngang qua cổng. 7B và 5 chiếu cùng một đồng chí nữa xuống cơ sở cất giấu vũ khí ở vườn cao su Thủ Đức kiểm tra, xem lại thiết kế vũ khí đã làm xong lần cuối. Công việc quan sát, bố trí lực lượng, vận chuyển vũ khí vô cùng khó khăn phức tạp, nhưng với quyết tâm cao, cả đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh. Đường hành quân vào trận. Từ sáng sớm hôm ấy, xe taxi của Năm Chiếu và một xe du lịch bóng loáng do 7B lái. Có người phụ nữ mặc áo dài xanh đẹp, xách theo giỏ trái cây, giống như họ đi ăn đám giỗ. Người phụ nữ đó chính là Chính Nghĩa, người chiến sĩ giao liên đội 5. Hai xe cùng xuất phát từ thành phố lên Thủ Đức lấy vũ khí. Rút kinh nghiệm những lần trước, 7B cùng Năm Chiếu thiết bị vũ khí đâu đấy cẩn thận, đồng hồ dây điện loại tốt, kiểm tra kỹ không còn chút sơ suất nào. Hai xe lên nhà cơ sở trong vườn cao su Thủ Đức nhận vũ khí, đón đồng đội an toàn đầy đủ xong. Chỉ huy trưởng 7B họp toàn đội nhắc lại nhiệm vụ lần cuối. Xe thuốc nổ chạy trước, xe xung lực chạy sau, bảo vệ, tới gần vị trí. Xe hỏa lực vượt lên bất ngờ nổ súng, hạ bọn cảnh sát gác cổng, bắn yểm trợ phía ngoài cho xe thuốc nổ lao vào trong. Hỏa lực trong xe thuốc nổ có nhiệm vụ tiêu diệt các chốt gác ụ súng trong tổng nha, yểm trợ cho xe thuốc nổ vào tới vị trí, gây nổ rồi chiến đấu rút ra phía cổng. Các hỗ trợ viên có nhiệm vụ cảnh giới bảo vệ cho xe thuốc nổ tiến vào vị trí, sau đó về vị trí quy định chuẩn bị đón chiến đấu viên lúc chạy ra, rút nhanh an toàn. Từ cụm cao su Thủ Đức đi ra, xe Năm Chiếu chạy trước, chở 150kg thuốc nổ TNT và thuốc nổ cực mạnh C4. Cùng ngồi trên xe Năm Chiếu có tư trưởng, tên là Huỳnh Công Đức, là chiến sĩ có biệt hiệu 503, hai thiện xạ AK của đội 5. Xe 7B chạy sau một đoạn ngắn, 7B ăn mặc lịch sự, áo vest đàng hoàng, bên cạnh có người phụ nữ mặc áo dài xanh, giống như họ đi ăn đám giỗ. Đám cưới và chiến sĩ thiện xạ AK Trần Xuân Minh. Xe 7B vừa tới ngã tư Bình Thái, Thủ Đức, sau tự nhiên thấy xì khói sùm phía mũi xe rồi phát lửa. 7B hoảng hốt xuống dập lửa, xe vẫn cháy. Trần Xuân Minh vội cởi áo ra dập lửa. Vừa lúc đó có mấy người công nhân cao su đi ngang gần đấy, thấy vậy họ lại dập lửa phụ, sẵn bao bố xúm vào trùm lên chỗ lửa cháy đầu xe, dập tắt lửa. May mà lửa chưa phát vào trong xe, vì trong xe 7B cũng có hai hớt thuốc nổ, hai trái nổ tự chế mỗi trái 5kg và một can xăng 20 lít. 7B dự trù số vũ khí này cho việc kết hợp đánh trạm gác cảnh sát ở gần đấy trên đường rút về khi đánh xong tổng nha. Anh có thói quen và ý thức chuẩn bị cho mỗi trận đánh. Bao giờ đánh trận cũng có 2-3 phương án khác hoặc kết hợp một công đôi việc. Xe Năm Chiếu chạy trước, chờ mãi không thấy xe 7B đâu cả, liền chạy vòng xe lại xem sao. Gặp lúc xe 7B vừa dập tắt được lửa, xe cháy cả dây điện, còn khói khét nghẹt. Năm Chiếu đậu xe tới xem, như một xe qua đường tình cờ tới giúp. 7B lo xe hư mà tái mặt. Năm Chiếu xem xe bực tức. Hư cháy hết trọi dây rồi, để xem còn sửa được không. May mà Năm Chiếu sành xe, sửa nối được dây điện cháy. 7B phụ cùng Năm Chiếu sửa nối một lúc sau, xe nổ máy. Các chiến sĩ mồ hôi ướt sũng vì lo xe. Hóa ra, xe giò chảy hết nhớt, lộn xên, máy khô khóc, bốc cháy. Thật là khốn khổ vì đồ rẻ. 7B ân hận khi không nghe lời cấp trên. Đã rút kinh nghiệm lần đánh trước rồi, nhưng vì tiết kiệm, 7B lại mua xe cũ, rẻ tiền, suýt hỏng việc. Lần này, anh Tư Chu cũng dặn đi dặn lại, phải tìm mua một xe du lịch tốt, lịch sự, ngon lành. Nhưng nghĩ đánh xong là tan xe bỏ, mua xe tốt cho uổng tiền. Đơn vị còn nghèo, còn khó khăn thiếu thốn lắm. Chiến sĩ ta sẵn bản chất cần cù tự lực, chịu đựng kham khổ quen rồi. 7B chỉ vì tiết kiệm mà suýt chút nữa lại hỏng việc. Thật chả bỏ. Lần này mà xe làm sao thì thật uổng bao công sức của anh em. Hẳn sẽ bị kỷ luật chứ không tha. Đội hình lại tiếp tục hành quân. Còn nữa, suốt dọc đường chạy về thành phố, xe chỉ trực cháy, xe bốc khói, lại phải dừng lấy nước đổ 2-3 lần nữa. 7B lo xe không chạy được mà toát mồ hôi hột. Trần Xuân Minh chạy múc nước mấy lần, 7B hối hận than: giả biết thế này, cứ mua xe tốt cho chắc ăn, tiết kiệm chi cho khổ quá trời. Tới đầu cầu Sài Gòn, xe 7B dừng đổ đầy nước. Trần Xuân Minh còn múc thêm một can nước mang theo vào thành phố, đổ xe, phòng lúc xe bốc khói không có nước đổ, và cho người phụ nữ là Chính Nghĩa xuống ở đây, đón xe khác để chuẩn bị xe Honda tới đón đồng đội sau khi đánh. Anh Bảy còn dặn kỹ: nhớ xe nổ máy sẵn đón anh, ở phía bắc bóp cảnh sát. Trương Văn Lễ cỡ 20 mét nghe. Chính Nghĩa cứ thắc mắc. Sao đón xa vậy? Đánh mãi tổng nha mà. Bảy Bê treo đùa. Đón ở chỗ đó mới có anh Bảy nghe em. Anh Bảy chạy nhanh lắm. Cứ vậy mà thi hành. Xe năm chiếu đành phải chạy sau canh xe Bảy Bê chạy trước, thay vì xe Bảy Bê chạy sau canh chừng bảo vệ xe thuốc nổ. Gần đến vị trí đánh, cách khoảng nửa cây số, xe Bảy Bê dừng lại, đổ nước. Có người đi đường thấy vậy cười. Xe này cho ra bãi được rồi, còn chạy chi nữa? Bảy Bê lo xe mà sợ mặt, nhưng vẫn tự tin, nhủ thầm. Còn được việc lớn nữa nha, hãy chờ coi. Xe năm chiếu đang chạy bám sau, cách gần 100 mét, cũng chạy từ từ lại, chuẩn bị tiến gần, bám xe trên. Năm chiếu cũng hồi hộp, lo xe Bảy Bê cháy không chạy được thì toi. Hai xe tới gần vị trí. Lúc ấy là hơn 9:30 sáng, muộn hơn giờ quy định. Tới gần nơi cổng, Bảy Bê thấy sao hôm nay nhiều lính gác thế này trời. Cứ cách mấy mét là một lính gác. Chúng đứng thành hàng ở dọc đường ngoài cổng. Có chuyện gì đây? Hay lộ rồi? Chúng chuẩn bị đối phó chăng? Anh nhận định nhanh. Nhưng gì thì cũng đã tới đây rồi. Giá nào cũng cứ nhào vô đánh. Sợ gì? Cứ đúng kế hoạch mà đánh đã. Năm chiếu với kinh nghiệm lái xe taxi thành thạo, từ lần quan sát trước, anh biết nếu đâm thẳng xe qua dây xích sắt lớn chắn ngang, chắc có thể cả hai giò gà phuộc bánh trước sẽ hỏng, mà hai phuộc trước cùng hỏng cả, thì xe chỉ có đứng im tại chỗ, sao còn chạy được vào tới vị trí? Nếu chỉ hỏng một bên, xe còn ba bánh, vẫn có thể chạy lên được. Năm chiếu tính toán nhanh chóng vừa xuất hiện trong đầu xong, anh nhìn xe Bảy Bê phía trước, chuẩn bị. Nhìn thấy xe năm chiếu bám ngay sau, Bảy Bê vừa trờ tới cổng, liền tăng ga cho giọt lên, lấy chỗ cho xe năm chiếu quẹo vào. Đồng thời ngay lúc ấy, lập tức hỏa lực ở hai xe ta cùng nổ súng đồng loạt. Trên xe Bảy Bê, tay súng nhằm hàng lính gác bên đường lia hàng loạt. Tay thiện xạ lừng danh đội 5 anh hùng, Trần Xuân Minh, lia AK sát sạc mỗi phát đạn một tên lính gục. Bọn lính gác dọc bên đường bất ngờ quá, không kịp đối phó, bị ăn đạn nằm hết. Xe năm chiếu cũng đồng thời vừa trờ vào cổng. Bọn lính gác cổng vừa phát hiện ra xe lạ, chưa kịp phản ứng thì nhanh như gió, hai tay súng trên xe năm chiếu chỉ AK lia hàng loạt hạ bọn lính gác cổng. Chúng hoảng hốt ăn đạn trước khi kịp bắn trả. Hai chiến sĩ trên xe năm chiếu là Huỳnh Công Đức, tức Tư trưởng, cũng tay thiện xạ đội 5, và chiến sĩ thiện xạ biệt hiệu 503. Lúc ấy năm chiếu tăng ga mạnh cho xe chạy lệch sang một bên, nhằm tông mạnh vào bức dây xích sắt để vượt qua. Y như đã tính, xe hư ngay một giò, một bên bánh xe trước hỏng, còn một bên anh tăng ga mạnh cho xe vọt lên. Đầu xe nhẹ nên khi tăng ga xe lao chồm lên, nhưng chạy lệch sang một bên. Anh vặn tay lái tăng ga tiếp, xe lại chạy chồm lên, vẹo sang bên này, xe chạy ngoằn nghèo vẫn tiến lên chồm chồm. Từ cổng vào đến vị trí cũng cỡ 40 mét. Xe thuốc nổ của năm chiếu chạy ba bánh, xịt ngang bổ dọc, không chạy thẳng được. Lúc này hai ụ lô cốt trong tổng nhà, chúng đã nổ súng bắn ra nhằm xe năm chiếu. Hai tay súng trên xe thuốc nổ chĩa nhằm hai bên, bắn vào hai ụ gác. Hai bên bắn nhau kịch liệt. Khi xe đang chạy vặn vẹo, hai chiến sĩ lao ra ngoài, kịp sập cửa xe lại, lăn mấy vòng, nương theo mấy chậu cây cảnh, tiếp tục nã súng tiêu diệt địch. Cả hai ụ lính gác chưa hoàn hồn, đang tổ chức bắn trả thì mấy tên lính ăn đạn, một lô cốt im họng. Khi xe thuốc nổ của năm chiếu chạy vào tới dãy nhà đầu, chạy được một khúc nữa chưa vào đúng trọng tâm thì mắt trúng bệ tường, không tiến thêm được nữa. Bọn cảnh sát giả chiến trên lầu 1 chạy nhao nhác, lúc này mới quay ra kịp thời bắn xuống ào ào. Hai bên bắn nhau dữ dội, chúng vừa nhìn thấy xe taxi cặp trước cửa, biết chắc xe sắp nổ tới nơi nên chạy tán loạn, hoảng hốt tháo thân. Còn hồn vía đâu mà bắn trả. Có tên nhao người nằm ẹp xuống. Còn bọn ở ụ gác thì bình tĩnh hơn, chúng đang bắn tới tấp về phía ta. Hai chiến sĩ vẫn nhanh như sóc chuyển vị trí, bắn diệt bọn lính ở các ụ gác, yểm trợ quyết liệt cho xe thuốc nổ. Nằm chiếu nghiến răng, rú ga ào ào mà xe không tới cũng không lui. Thấy xe không còn tiến thêm được nữa, anh quyết định cho nổ tại đây. Nằm chiếu bình tĩnh cho chập dây cháy, Một phút định trước, nhìn thấy tia lửa xanh xoèn xoẹt, anh mới nhảy bổ ra khỏi xe, rút súng ngắn K-54 nhằm lính bảo vệ nổ súng, vừa lăn mình nhanh như sóc tránh đạn, vừa rút ra phía cổng. Hai chiến sĩ hỏa lực của ta, tư trưởng và 503, nhìn thấy xe thuốc nổ nằm im. Năm chiếu đã rút ra, liền lao theo, cả ba vừa bắn vừa lăn mình tránh đạn, rút nhanh ra phía cổng. Vừa ra được gần tới cổng thì một tiếng nổ long trời lở đất, hai dãy nhà hai bên tan tành. Trận đánh chỉ diễn ra có mấy phút, thật nhanh gọn. Nếu theo đúng kế hoạch, xe thuốc nổ chạy thẳng vào trung tâm sâu thêm một đoạn nữa, sẽ đánh sập 21 căn. Nhưng do trục trặc, xe chưa tiến vào đúng vị trí nên chỉ phá được 7 căn. Trong đó có một phòng đang họp khá đông, chưa kịp chạy. Sau này anh Năm Chiếu bị bắt, lúc tra tấn chúng nói mới biết phòng họp có các cố vấn Mỹ CIA và hàng trăm lính cùng sĩ quan cảnh sát bị tiêu diệt trong trận đánh tổng nha cảnh sát này. Ba chiến sĩ chạy gần tới cổng, tiếng nổ lớn hất tung mù đất đá bụi cát, hất cả các anh ngã sấp. Tranh thủ lúc nổ, chiến sĩ ta vùng dậy ngay, rút nhanh sang bên kia đường, lao lên xe gắn máy của đồng đội đón sẵn giọt chạy lẹ. Xe 7B thấy xe thuốc nổ vào trong rồi, trong ấy bắn nhau dữ quá, anh chỉ tay nói Trần Xuân Minh quan sát để bắn hỗ trợ vào chốt gác trên cao trong tổng nha, giúp tiêu diệt hỏa lực phía trong cho đồng đội. 7B lo cho xe thuốc nổ và anh em, vì thấy đang bắn nhau ở bên trong, vừa quan sát bắn những tên lính gác mới bị thương ở dãy ngoài và quan sát cảnh giới xem có quân tiếp viện nào không, chuẩn bị an toàn cho các chiến sĩ sắp rút ra. Khi thấy nổ và mấy đồng đội đang rút ra tới cổng hoàn thành nhiệm vụ rồi, 7B cho xe giọt lẹ, lòng nhẹ nhõm sung sướng vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Khi lực lượng địch tập trung đuổi bắt thì cả năm chiến sĩ đã được lực lượng hỗ trợ phối hợp cùng rút êm mất dạng, không biết lẫn tới đâu rồi, có mà trời kiếm không ra. Sau trận này, khi anh em chiến sĩ đã rút về căn cứ Củ Chi, tư lệnh bộ chỉ huy khu đón mừng các chiến sĩ hết sức vui mừng, khen ngợi anh em đánh rất hay, đánh đích đáng lắm, dán ngay sống lưng bọn cảnh sát Sài Gòn, khen anh em dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ bảo toàn lực lượng. Anh 7B chỉ huy trận đánh và là bí thư chi bộ, tuyên bố kết nạp đảng luôn cho hai đồng chí Huỳnh Công Đức, tư trưởng, và Trần Xuân Minh, hai chiến sĩ trẻ măng mới 18-19 tuổi, hai tay súng thiện xạ, quả cảm, góp phần trong trận đánh thắng lợi vào tổng nha cảnh sát ngụy tháng 8 năm 1965. Năm 2003, ghi theo lời kể của chiến sĩ biệt động Thành, Nguyễn Thanh Xuân, tức 7B, đội trưởng đội 5 biệt động, Bùi Văn Chiếu, tức 5 Chiếu, đội trưởng đội 7 biệt động, và tư liệu. Trận tập kích vào khách sạn Metropole, ngày 4 tháng 12 năm 1965. Tháng 8 năm 1965, khi mới đánh xong tổng nha cảnh sát Sài Gòn, sang tháng 9, Thủ trưởng Tư Chu đã gặp 7B truyền đạt yêu cầu. Lệnh của Trung ương cho ta phải quật thẳng vào bọn giặc lái, bọn phi công Mỹ ở ngay sào huyệt Sài Gòn, để trả thù cho đồng bào cả nước đang ngày đêm bị máy bay Mỹ rải bom bắn phá khốc liệt, sát hại bao dân lành. Chúng ngày càng mở rộng, bước leo thang ra bắn phá miền Bắc. Anh Tư Chu ngừng nói, nhìn 7B dò hỏi. Cậu có biết những điểm nào chưa? Hỏi vậy thôi chứ Tư Chu thừa biết, anh lính này có kinh nghiệm tổ chức, từng đánh tung hoành ngang dọc, khắp thành phố, khách sạn Caravelle, cư xá Brink, tòa đại sứ Mỹ, tổng nha cảnh sát và hàng chục điểm khác. Liên tục không ngày nào nghỉ ngơi, trận nào cũng thắng lớn. Rút kinh nghiệm từ nhiều lần đánh, bây giờ đội trưởng 7B đã khá dày phương cách tổ chức đánh trận, gây cơ sở hỗ trợ. Anh đang là cánh tay đắc lực, là mũi nhọn tin cậy của ban chỉ huy biệt động và tư lệnh khu. Có phải khách sạn Metropole không? Khách sạn đó toàn phi công Mỹ, toàn cỡ sĩ quan cao cấp. Đúng rồi, đúng lắm, đúng đó. Cấp trên giao nhiệm vụ cho đơn vị F-100. Tư Chu thân mật vỗ vào vai 7B đội trưởng đội 5. Trận này lại giao cho đội 5 của cậu đó nha. 7B mừng rỡ, anh và cả đội đang chờ được đánh, đang hăng say đánh, chỉ mong được đánh. Có chiến sĩ trẻ măng mới 17 tuổi cứ năn nỉ, anh 7 lần sau cho em đi đánh với. Lần này hẳn ai cũng mừng lắm đây. Anh em đang mong được đội trưởng phân nhiệm vụ trận tới. Anh vội trả lời: Xin sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Anh Tư cứ giao cho chúng tôi. Tôi giao cho cậu là chỉ huy trưởng đánh trận này.
Em xin nhận lệnh.
Tư Chu nhấn mạnh: Tổ chức giao nhiệm vụ cho chúng ta phải quật ngã bọn phi công ngay ở đây, khi chúng chưa kịp đi cất cánh. Anh trao đổi những thông tin nắm được của mình về khách sạn Metropole cho 7B nghe.
Tôi tin tưởng ở cậu. Cậu chuẩn bị lên kế hoạch rồi báo cáo. Ta sẽ bàn tính.
Vị trí khách sạn Metropole nằm tại 150 Trần Hưng Đạo, quận 1, góc Nguyễn Cư Trinh, chỗ bến xe cũ. Đối diện bên kia đường là bệnh viện của Mỹ và nhà hàng Kỳ Sơn, toàn lính Mỹ ở. Khách sạn cao 7 tầng, cấu trúc kiên cố. Tại bãi trống phía trước, nơi đậu xe, được trang bị hai đại liên 30 trên hai xe dép, bốn xe khác và đội cảnh sát, súng 55 thường xuyên túc trực bảo vệ quanh khách sạn. Cảnh sát nổi chìm nhan nhãn. Khách sạn này chỉ dành riêng cho người Mỹ, nên ta khó trà trộn vào điều nghiêng. Tuy nhiên, các chiến sĩ ta, đội 5, có kinh nghiệm tác chiến những mục tiêu lớn ở Sài Gòn, với tinh thần quyết tâm cao, vẫn tìm ra cách đánh. Chỉ sau một tuần lễ quan sát điều nghiêng, trinh sát đã có đủ tư liệu báo cáo chỉ huy. Được anh Tư Chu tán thành, sau khi bàn bạc nhất trí đã thông qua phương án trận đánh.
Chiến thuật đánh cường tập.
Tổ chức lực lượng chiến đấu. 5 đồng chí làm nhiệm vụ xung kích, hỏa lực. 2 đồng chí chở chất nổ vào đánh khách sạn. 2 đồng chí khống chế bãi xe phía bắc khách sạn. 2 đồng chí chốt ở ngã ba Cống Quỳnh yểm trợ. 2 đồng chí chốt ở một ngã ba gần đấy yểm trợ. Các anh dự tính thời gian phải đánh vào lúc khách sạn tập trung về đông nhất, khuya thứ bảy sáng chủ nhật hoặc khuya chủ nhật sáng thứ hai, đánh lúc gần sáng khi chúng còn đang ngủ. 7B cử trinh sát bám mục tiêu thường xuyên quan sát chú ý những thay đổi đặc biệt của khách sạn, báo cáo ngay. Còn anh cùng anh em trong đội 5 chuẩn bị phương tiện vũ khí, mua một xe du lịch, một xe tải nhỏ, lo người đứng tên. Vũ khí được tiếp cận ở phía nam Thủ Đức. Từ Bà Rịa về, do lực lượng đội biệt động cánh nam Thủ Đức vận chuyển. 7B nhận thuốc nổ và cùng một đồng chí nữa thiết bị vũ khí tại Đồng Bưng Thủ Đức, ngay nhà cơ sở mà chính chủ nhà, một nông dân vận chuyển những khối thuốc nổ được ngụy trang trong thùng phi xăng hai đáy, chuyển từng chuyến trên xe bò về nhà cất giữ. 7B phân công nhiệm vụ cho chiến sĩ trong đội. Xe hỏa lực, xe hơi, 4 người, do 7B chỉ huy trưởng lái, chở theo 3 chiến sĩ. 2 người mang K50 cải tiến, 20 lựu đạn. 1 người sử dụng DH10 để đánh bồi sau khi đánh thuốc nổ. Xe tải nhỏ, 2 người. Tài xế là Lý Cảnh Nè, chở 400kg thuốc nổ loại TNT và C4 cực mạnh. Hai loại thuốc nổ này đánh kết hợp rất công hiệu. Và một chiến sĩ sử dụng khẩu K50. Một tài xế phụ là Huỳnh Công Đức chạy bằng Honda, sát bên xe thuốc nổ. Phòng khi tài xế chính trên xe thuốc nổ bị tấn công, thì tài xế phụ sẽ nhảy lên xe, lái tiếp, đưa thuốc nổ vào vị trí. Vậy là lực lượng chính vào trận có 7 người. Lực lượng hỗ trợ có 6 người chia 3 mũi trên 3 Honda ở các vị trí thuận lợi nhất để bắn hỗ trợ khi cần, lúc đội quân vào trận và chuyển vị trí phương tiện, đón chiến sĩ rút lui. Tư Chu còn huy động một lực lượng hỗ trợ dự phòng, bí mật tiến phía sau đội hình để nếu cần thiết sẽ chiến đấu yểm trợ, bảo đảm thắng lợi cho trận đánh. Đội trưởng đội 5 còn xây dựng thêm 2 phương án khác, phòng bất trắc, dự kiến một số tình huống phụ, nếu có gì đột xuất vẫn đạt hiệu quả, không chịu uổng công, tốn vũ khí mà không mang lại kết quả. Một là, nếu trên đường hành quân, tới gần đoạn nhà máy đèn Thủ Đức bị địch phát hiện, chặn khám xét, thì các lực lượng hỗ trợ đánh ngăn chặn, cho cánh quân xe chủ lực vượt lên tiếp tục hành quân tới điểm đánh. Nếu xe thuốc nổ bị lộ, thì phải bắn hỗ trợ cho xe thuốc nổ tiến vào, cho nổ nhà máy đèn Thủ Đức luôn. Hai là, nếu đoàn quân ta tới đoạn đường Phan Thanh Giản bị lực lượng địch cản đánh hoặc khám xét, thì lực lượng hỗ trợ đánh mở đường cho hai xe tiếp tục hành quân về mục tiêu đánh khách sạn Metropole. Nếu xe thuốc nổ bị lộ, sẽ lủi vào đánh luôn dãy nhà 12 tầng của Mỹ ở gần cầu Phan Thanh Giản. Nhất cử lưỡng tiện, không được việc này cũng được việc kia, không chịu để uổng công và mất vũ khí. Kinh nghiệm, đánh là phải thành công, đánh táo bạo, bất ngờ,
đánh lì, đánh hiệu quả cao của đội 5 thật khét tiếng, như lần đánh tổng nha cảnh sát. Trên đường rút về an toàn mà vẫn tiện thể đánh tan hai bốt cảnh sát. 7B, người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, sáng tạo, độc lập tác chiến, gan góc cùng mình của đội 5, được cấp trên tin tưởng, anh em tín nhiệm, đánh trận nào thắng trận đó. Cũng chính vì thế,
tại Đồng Bưng, nơi tập kết vũ khí, 3 giờ chiều hôm ấy, anh em còn nghỉ ngơi ăn uống chuẩn bị. Đội trưởng 7B cẩn thận kiểm tra xem xét lại trước khi hành quân vào trận. Anh tập trung lần chót, nhắc nhiệm vụ kế hoạch trận đánh. Thời gian quy định hành quân xuất phát, 3 giờ 50 phút, giờ xả lệnh giới nghiêm của địch. Ngày 4 tháng 12 năm 1965, toàn đội xuất phát từ xã Phước Long, Thủ Đức, hành quân theo đội hình dọc thứ tự, 3 xe máy dẫn đầu. Cách một đoạn tiếp đến xe chở thuốc nổ do Lý Cảnh Nề lái. Tiếp sau là xe hỏa lực xung kích do 7B lái. 6 xe gắn máy hộ tống bao đuôi. Rất may là trên đường hành quân từ Nam Thủ Đức vào thành phố, thẳng tới mục tiêu, không có chuyện gì xảy ra. Các cánh lực lượng hỗ trợ bám nhau theo dõi tình hình. Trời còn tối mù, đèn phố lờ mờ, đơn vị hành quân theo lộ trình. Phan Thanh Giảng, Lê Văn Duyệt, Hồng Thập Tự, Bùi Chu, Võ Tánh, Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh. Nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh. Các cánh quân cứ tiến tới, lòng phơi phới. Vẫn vui, vẫn cười, vẫn như không có gì căng thẳng. Hay gian khổ hy sinh, vẫn tin chắc thắng. 5 giờ sáng, đội hình, đơn vị, đến trước mục tiêu khách sạn Metropole. Xe hỏa lực của 7B từ đầu vẫn chạy sau yểm trợ cho xe thuốc nổ. Gần tới vị trí, xe anh vừa toan vượt lên trước, đã phát hiện thấy có hai xe Jeep cơ động của Mỹ đậu ngay cửa khách sạn. Trên xe có hai khẩu đại liên 30, nhưng lại thấy ngay bên cạnh có 6 xe GMC nhà bên đậu. Chết cha, sao chúng có đề phòng chuẩn bị? Hay lộ rồi? Mấy giây nhận định tình hình, thoáng qua, và anh quyết định ngay, dù thế nào, đã tới đây là đánh, tấn công bất kể mọi tình huống. Anh em mình đã quen, chỉ có mấy người vẫn đương đầu với lực lượng địch gấp hàng chục, hàng trăm lần, vẫn thắng bằng bất ngờ và quả cảm, không sợ, không ngại hy sinh. 7B vặn tay lái cho xe vượt lên trước xe thuốc nổ, thì tự nhiên xe kẹt số. Anh vặn đạp liền mấy cái số, vẫn kẹt. Trời thần không! 7B toát mồ hôi lúng túng, người ngồi bên cạnh dậm phụ, vẫn không vào số được. Xe mới chạy thử một hai lần, 7B chưa rành mấy xe cho lắm, nên mới có cái sự bất ngờ trời thần này. May mà nhùng nhằng một lúc, xe vào số được, thật bàng hoàng cả người. Khi xe vừa cua vượt lên khỏi xe thuốc nổ, lao vào bãi sân trước khách sạn, anh phát hiện ngay trên xe Jeep Mỹ, có hai tên Mỹ, chắc mới phát hiện ra xe lạ, đang giương súng nhằm chĩa vào xe thuốc nổ. Anh chỉ kịp hô to, bắn! Tiếng hô chưa dứt, K50 đã nổ giòn giả hết một băng, kịp thời khống chế địch. Hai tên lính gác đang giương súng trên xe Jeep chết ngay. Khẩu súng đã hiểu và ăn ý nhau từng giây. Nhờ loạt súng đầu tiên này mà hỏa lực địch đang tính nổ súng bị tiêu diệt ngay trước khi chúng kịp hành động. Khẩu K50 trên xe thuốc nổ lúc này mới chịu nổ, vì loạt đạn đầu lại không nổ ngay cho, vì đạn lép. Xe 7B lượn qua vòng lại như bay, cả sang tứ phía chớp nhoáng, hướng cho K50 nổ giòn giả như vũ bão cả bốn phía. Người ngồi trên xe hỏa lực của 7B sử dụng DH-10 không phát huy được nhiệm vụ vì văng đâu mất nắp máy, không kiếm ra. Trái DH-10 này nhẽ ra đánh hỗ trợ với khối thuốc nổ chặn địch. Chỉ khẩu K50 của Trần Xuân Minh phát huy hết tốc lực, nổ hạ các tốp lính gác cả bên nhà hàng Kỳ Sơn. Chúng chạy ra loạn xạ, bắn nháo nhác. Hầu hết trúng đạn K50 cải tiến của hỏa lực trên hai xe ta và súng ngắn của các đội yểm trợ tập trung nổ đồng bộ, đánh như vũ bão chớp nhoáng vào lực lượng Mỹ và ngụy gác quanh đấy, khiến hỏa lực địch câm họng, không kịp chống trả. Xe thuốc nổ của Lý Cảnh Nề vừa áp đậu ngay cửa khách sạn, anh cho chập ngòi nổ. Hai người cùng lao ra khỏi xe. Tài xế Lý Cảnh Nề tót lên sau xe Honda của tài xế phụ Huỳnh Công Đức chạy sát bên. Hai người vút nhanh biệt dạng trong tiếng súng loạn xạ.
Một người nhảy lên xe 7B. Xe anh 7B cũng rút gấp, vừa cua vòng chạy được một lúc thì tiếng nổ long trời của cả khối thuốc nổ cực mạnh 400 kg thổi vào cửa khách sạn, thổi lên các tầng lầu trên. Tường cửa vỡ tung tành, người cũng bay theo. Xe 7B vừa chạy, bỗng một thanh bê tông, mảnh vỡ của khách sạn văng lên trời, rớt xuống ngay thùng xe, găm chặt vào xe, cách chỗ anh ngồi lái 1 mét, suýt mất mạng. Xe du lịch của 7B bầm dập và dính máu vẫn lao vút ra khỏi trận địa, chạy đến phố Trần Quang Khải, quận 1. Thấy tình hình êm, không có lực lượng nào kịp phát hiện đuổi theo, liền cất giấu vũ khí AK và DH-10 trong nhà cơ sở, rồi tiện đường chạy xe thẳng luôn về căn cứ Củ Chi. Chiếc xe du lịch đó ta cất giữ kín và mấy hôm sau được tài xế Huỳnh Công Đức lái, có nữ giao liên Chính Nghĩa dẫn đường, cho chạy lên chiến khu R để chụp hình chiến tích trận đánh của đội biệt động thành, mang đi khắp nơi triển lãm. Hình ảnh chiếc xe đã đi vào lịch sử, còn lưu lại ở bảo tàng. Và nhờ chiếc xe này làm học cụ huấn luyện mà rất nhiều chiến sĩ ở R biết lái xe. Thật đích đáng giá đồng tiền bỏ ra mua. Trận đánh không một ai bị thương, chiếc xe du lịch đặc biệt còn tốt, vì 7B rút kinh nghiệm những lần trước, không dám mua xe rẻ tiền nữa. Lúc kẹt số tại người sử dụng, xe đánh xong còn đưa về căn cứ sử dụng mãi. Sau này mới biết, những xe nhà binh đậu ở cửa khách sạn hôm ấy là xe vừa chở đám phi công ở hạm đội Mỹ vào khách sạn nghỉ để thay thế đám phi công chuẩn bị đi Philippines, nên số thiệt hại càng lớn. Mỹ không dám tuyên bố hay đã động gì đến thiệt hại, nhưng khách sạn Metropole có 6 tầng lầu, sập 3 tầng rỗng ruột, làm chết và thương vong hầu hết số phi công và nhân viên kỹ thuật máy bay, người trong khách sạn. Theo tình báo ta đưa tin, có 160 phi công, một số chết, hầu hết là bị thương. Và số bị thương, dù nhẹ cũng hết xài, vì lái máy bay kén người lắm. Cửa kính cả khu vực vỡ hết, cả bệnh viện Mỹ và nhà hàng Kỳ Sơn ở đối diện cũng thiệt hại nặng nề. Khối thuốc nổ 400 kg thật hữu hiệu. Với cách đánh cường tập thần tốc, bất ngờ, táo bạo, chớp nhoáng của đội biệt động như thế này, thì địch chỉ có chào thua, sao ứng phó kịp. Có chuẩn bị được lực lượng đuổi bắt thì đã muộn rồi, và cũng kiếm không ra. Toàn bộ trận đánh từ lúc nổ súng đến khi kết thúc diễn ra chỉ trong vòng 4 phút. Lợi dụng khói lửa mịt mù và trong lúc hỗn loạn, các chiến đấu viên nhanh như gió lên xe của lực lượng hỗ trợ, nhanh chóng rút khỏi trận địa theo các ngã đã định trước. Trên căn cứ, ban chỉ huy và chiến sĩ ta theo dõi qua radio, reo mừng sung sướng. Miền Bắc gọi, miền Nam trả lời rồi. Biệt động ta đánh đích đáng quá, đánh trúng ngay bọn giặc lái. Bọn gây tội ác đẫm máu trút bom đạn xuống đầu dân ta. Biệt động Sài Gòn đã bắt bọn này phải đền tội trước khi chúng kịp đi gây tội ác. Cảm ơn các anh. Cảm ơn chiến sĩ 7B, Lý Cảnh Nề, Trần Xuân Minh và toàn tổ chiến đấu. Đơn vị biệt động đội 5 thắng trận, có kinh nghiệm đánh, dũng cảm tuyệt vời bảo vệ an toàn lực lượng cho cả đơn vị. Trận đánh này, đội 5 được tặng danh hiệu Huân chương Quân công hạng nhất. Các cá nhân được tặng danh hiệu Huân chương Chiến công từ hạng nhất, nhì, ba. Các cơ sở phục vụ trận đánh, cơ sở cất giấu, vận chuyển vũ khí đều có bằng khen. Ghi theo lời kể của 7B, đội trưởng đội 5 biệt động thành Sài Gòn, Gia Định và tư liệu lưu trữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.